Dòng chảy kinh tế.
Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực thương mại điện tử nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng hơn 25%, song bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển thương mại điện tử Việt Nam gặp một số khó khăn, thách thức. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển tới quý vị chuyên đề Thương mại điện tử Việt Nam hướng đến phát triển bền vững.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị, mới đây, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm 2024 với nhiều thông tin và con số đáng chú ý. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm nay tiếp tục chỉ ra sự cần thiết phải triển khai các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết vấn đề lớn. Ngoài ra, báo cáo cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần đánh giá hiện trạng, ban hành chính sách và pháp luật thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trực tuyến, công nghệ giáo dục và công nghệ y tế.
Năm 2023, thương mại điện tử chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cao hơn mức 8,5% của năm 2022. Trong đó, tỷ lệ bán lẻ hàng hóa trực tuyến so với tổng mức bán lẻ hàng hóa khoảng 8,8%, cao hơn tỷ lệ tương ứng 7,2% của năm 2022.
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử gắn liền với sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực liên quan. Trong vài năm gần đây, dịch vụ thanh toán và hoàn tất đơn hàng tăng trưởng nhanh chóng với công nghệ hiện đại đã góp phần thúc đẩy thương mại điện tử nói chung và bán lẻ trực tuyến phát triển mạnh mẽ.
Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần, bao gồm nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2024 với 87 điểm. Đứng thứ hai là Hà Nội với 84,3 điểm. Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Bình Dương với 51,3 điểm.
Theo đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tương phản với sự tăng trưởng nhanh về quy mô là tính không bền vững của thương mại điện tử. Những yếu tố chính tác động là khoảng cách số, nguồn nhân lực số và môi trường. Trên thực tế, khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương khác là rất lớn. Nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chính quy ở các trường đại học chưa đáp ứng nhu cầu và thương mại điện tử gây tác động xấu tới môi trường.
Báo cáo cũng đánh giá trong giai đoạn 2016-2025, thương mại điện tử nước ta phát triển nhanh. Những năm cuối của giai đoạn này, nhiều vấn đề lớn nổi lên, đòi hỏi phải tạo dựng môi trường chính sách và pháp luật minh bạch, thuận lợi hơn. Chẳng hạn trong các giao dịch trực tuyến dược phẩm, giáo dục hay hàng hóa và dịch vụ môi trường.
Trong giai đoạn 2026-2030, cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam cần xây dựng tầm nhìn phát triển thương mại điện tử bền vững. Những yếu tố quyết định tới thành công của lĩnh vực này bao gồm thu hẹp khoảng cách số giữa các địa phương, phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trực tuyến, tận dụng các cơ hội từ xuất khẩu trực tuyến và giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Thưa quý vị, trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, việc dự báo và nắm bắt những xu hướng mới sẽ là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp thành công, gia tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng mục tiêu.
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử gắn liền với sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực liên quan. Với dân số đông, tỷ lệ sử dụng Internet cao, Việt Nam là thị trường màu mỡ cho thương mại điện tử phát triển. Bà Lê Minh Trang, quản lý cao cấp bộ phận nghiên cứu bán lẻ Nelson IQ cho rằng Việt Nam đang chứng kiến nhiều xu hướng mới trên thương mại điện tử.
Thông qua cái báo cáo gần nhất thì chúng tôi cũng đã có một cái con số vô cùng ấn tượng. Đấy là 95% người mua sắm trực tuyến đã mua hàng từ livestream trong vòng 3 tháng qua. Cái xu hướng về livestream, Nelson IQ cũng đã có nghiên cứu và cũng đã nói từ cách đây 1 năm trước. Và đến tận bây giờ, sau 1 năm, chúng ta vẫn nhìn thấy rằng đây là một cái xu hướng đang vô cùng bùng nổ ở trên các nền tảng mua sắm online. Vậy thì đây cũng chính là một trong những cái điểm chạm mới trong việc nâng cao và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Một con số ấn tượng hơn đấy là có đến 64% người tiêu dùng nói rằng khi xem livestream thì họ thúc đẩy mua hàng một cách ngẫu hứng hơn. Lúc trước họ không hề có ý định mua hàng, nhưng mà sau khi xem livestream thấy những điều content chia sẻ quá là hấp dẫn, quá là thú vị. Và cùng họ đã quyết định đặt đơn hàng cho cái món sản phẩm đó. Con số đấy lên đến 64%, không hề nhỏ.
Thông tin từ AccessTrack Việt Nam cho thấy, ba nền tảng livestream bán hàng phổ biến nhất tại Việt Nam là Facebook, Shopee và TikTok. Bình quân mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng. Còn số liệu từ nền tảng Cốc cho thấy khoảng 77% người tham gia khảo sát đã từng xem livestream bán hàng. Con số này cho thấy phương thức livestream đang dần trở nên quen thuộc đối với tiêu dùng Việt Nam. Hình thức bán hàng livestream được ưa chuộng nhờ mức độ dễ dàng tương tác. Người xem có thể biết thông tin về chất liệu, tính năng, quan sát chi tiết sản phẩm. Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đã hình thành các hệ thống cung ứng dịch vụ bao gồm dịch vụ nền tảng công nghệ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn, các dịch vụ marketing, truyền thông tiếp thị trực tuyến, dịch vụ chuyển phát. Sự kết nối và chia sẻ của các hệ thống cung ứng dịch vụ này ngày càng giúp tối ưu quy trình liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Ông Đỗ Hữu Hưng, Tổng Giám đốc điều hành Accesstrade Việt Nam, nền tảng trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, dẫn chứng về các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn liên tục tăng trưởng là nhờ marketing hiệu quả qua việc sử dụng nội dung giới thiệu đa dạng, xuất hiện một cách chất lượng tới người tiêu dùng.
Chúng ta có khoảng 5 yếu tố để tác động đến doanh thu của một công ty làm thương mại điện tử. Đầu tiên là cái người khách hàng tìm kiếm đến mình, biết đến doanh nghiệp của mình. Và cái điều thứ hai rất quan trọng, bao nhiêu người từ biết đến đó chuyển đổi thành mua hàng. Trên online đó, tỷ lệ này nó chỉ có 1-3% thôi. Thế thì mình chỉ cần cải thiện tỷ lệ lên một chút là cái doanh số của mình có thể gấp đôi rồi. Tỷ lệ tiếp theo là cái đơn hàng trung bình, tức là chúng ta bán một đơn hay là bán combo 3 đơn, 5 đơn. Thì khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn cũng là cách mà chúng ta không cần phải đi tìm khách hàng mới. Tỷ lệ tiếp theo là tỷ lệ khách hàng mua lại, tức là tần suất một năm người ta mua bao nhiêu đơn. Đối với những doanh nghiệp bán lẻ thì điều này cực kỳ quan trọng. Và thành bại nó nằm ở cái tỷ lệ này, retention. Bởi vì với khách hàng retention không mất tiền cho các nền tảng khi mà khách hàng mua lại đơn hai. Còn đa phần khi mà chúng ta bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử đó, thì cứ đơn nào là mình mất tiền đơn đó, gần nhất là phí của các nền tảng bây giờ rất là cao. Nhưng nếu mà chúng ta bán hàng bằng cách chăm sóc khách hàng tự mua lại, thì gần như toàn bộ cái phần marketing chúng ta đã được cắt đi rồi. Và đấy chính là phần lãi của các doanh nghiệp. Tiếp theo cuối cùng là một chỉ số mà ít các doanh nghiệp để ý, nhưng cực kỳ các doanh nghiệp lớn họ quan tâm, đó là tỷ lệ referral. Nếu mà trong CX ấy, cái là chỉ số gọi là chia sẻ đúng không ạ, sẵn sàng giới thiệu. Nhưng trong thương mại điện tử chúng tôi đã tính rằng là 40% nếu doanh nghiệp mà khách hàng sẵn sàng đi giới thiệu đó, thì như vậy là có thể có thêm một lượng hàng mới mà không mất tiền.
Thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phải phát triển những chiến lược mới để tiếp cận thị trường một cách hiệu quả hơn. Không chỉ còn là cuộc đua về giá, sự cạnh tranh của các sàn thương mại điện tử đã mở rộng sang trải nghiệm khách hàng và cả mảng giao vận logistics. Để phát triển thương mại điện tử bền vững, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các lợi thế của thương mại số. Ông Trần Quý Hiến, Tổng Giám đốc điều hành Ecomstone Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thương mại điện tử trên toàn cầu, cho rằng.
Làm một cái cửa hàng nhỏ ở Việt Nam thôi thì chúng ta cũng phải thuê mặt bằng rồi là đầu tư máy móc trang thiết bị để chúng ta bán hàng. Thế thì khi mà bán hàng thì chúng ta cũng sẽ phải đầu tư vào những cái điểm cốt lõi, ví dụ như là đầu tư tên miền, đầu tư vào cái website để chúng ta thu hút khách hàng đến. Rồi chúng ta sẽ đầu tư vào những cái listing trên trang bán hàng trên Amazon hoặc là trên các nền tảng thương mại. Alibaba thì chúng ta phải có chụp ảnh này, quay phim này, rồi giới thiệu vào doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào những cái đó. Đấy, sau đấy là chúng ta sẽ đầu tư vào những cái mà đầu tư nghiên cứu sản phẩm, đầu tư ra những cái mẫu mã, đầu tư ra những cái sản phẩm mẫu để cho khách hàng sử dụng. Thì đấy chúng tôi gọi là đầu tư, và tất cả những cái khoản đầu tư đấy thì nó sẽ tùy vào cái nguồn lực của doanh nghiệp và tùy vào cái ngách ngành hàng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta có được một cái sự hướng dẫn của các cái chuyên gia cũng như là sự đồng hành của nhà nước và hỗ trợ thì tôi nghĩ rằng là sẽ có được những cái chiến lược phù hợp cho từng doanh nghiệp và từng cái ngành hàng cụ thể để chúng ta có thể là đầu tư với một cái mức hợp lý nhất nhưng mà mang lại hiệu quả cao nhất.
Bộ Công Thương đánh giá thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đánh giá này phù hợp với báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company. Báo cáo cho rằng sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế số Việt Nam trong những năm vừa qua có một phần không nhỏ đến từ sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử. Theo sách trắng thương mại điện tử năm 2023 của Việt Nam, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam năm 2023 tăng 25% so với năm trước đó. Tuy tăng trưởng nhanh và liên tục, nhưng thương mại điện tử của Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế. Trong đó, doanh thu thương mại mới chỉ chiếm 8% trên tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Hơn nữa, vấn đề vi phạm người tiêu dùng trong thương mại điện tử còn khá phổ biến, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng trong việc phát triển thương mại điện tử. Thời gian tới, mục tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh mà phải tập trung ở yếu tố bền vững. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của kinh tế số chiếm từ 20 đến 25%, mức tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử đạt 20 đến 25%. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử để chống hàng giả, hàng nhái, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, tăng cường bảo vệ môi trường, khắc phục hạn chế của hạ tầng thương mại điện tử liên quan tới logistics, thanh toán. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục ban hành các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai cơ sở dữ liệu về công nghiệp và thương mại, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử, quy tắc ứng xử trên môi trường kinh doanh mạng và trên nền tảng thương mại điện tử.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị, mặc dù tăng trưởng nhanh luôn duy trì ở mức hai con số, thậm chí vượt 30%, nhưng thương mại điện tử vẫn bộc lộ nhiều yếu tố không bền vững, tác động xấu tới môi trường.
Một nghiên cứu đã chỉ ra số lượng rác thải từ thương mại điện tử tăng ít nhất 5 lần so với thương mại truyền thống. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử gắn liền với tăng trưởng của nhiều lĩnh vực liên quan, nhưng cũng tác động tiêu cực tới môi trường, đặc biệt là phát sinh lượng lớn rác thải nhựa. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng:
đây là một cái câu chuyện phải phát triển trong một cái thời gian dài, chứ không thể nói hôm nay là ngày mai thay đổi, tại vì nó liên quan đến các đơn vị sản xuất các bao bì. Có một số những cái công ty sản xuất về mỹ phẩm đã ứng dụng để đưa ra những cái bao bì rất là phù hợp với môi trường, có thể tái chế. Nhưng câu chuyện đó ở những cái công ty có cái mức độ bán hàng và cái thu nhập cao, và những cái công ty có những cái hoạt động bán hàng những cái sản phẩm mà có giá trị thấp thì họ phải làm như thế nào, thì tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện sẽ liên quan đến các vật liệu thân thiện với môi trường, mang tính chất dễ dàng tái chế và sẽ tự hủy trong cái thời gian ở môi trường hiện tại. Thì đó là những cái phương án mà hiệp hội đang muốn triển khai đến cho các công ty kinh doanh cũng như các công ty sản xuất các loại bao bì đó.
Khi tiêu dùng xanh trở thành xu hướng, thương mại điện tử cũng bắt buộc phải chuyển mình hướng tới nền thương mại điện tử xanh. Hiện nay, các chính sách về kinh tế số và thương mại điện tử phần lớn tập trung vào các giải pháp cho phát triển nhanh. Đã đến lúc cần thiết phải có các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và thương mại điện tử một cách bền vững, thân thiện môi trường. Trong đó, người tiêu dùng và các doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics là những đối tượng nòng cốt thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, xanh hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics Việt Nam là công việc trọng tâm trong thời gian tới.
Có thể đâu đó doanh nghiệp cũng thấy được rằng cái sự cần thiết, tuy nhiên mà chưa thấy cái sự cần thiết đó nó có thể ảnh hưởng, có thể tác động đến hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Và do vậy là cũng chưa có một cái động lực để có thể chuyển đổi. Thứ hai đó là các vấn đề về quy mô tài chính, thiếu cái nguồn lực tài chính để có thể thực hiện chuyển đổi. Thì chuyển đổi logistics xanh là gắn với cả vấn đề về đầu tư, gắn với cả việc lựa chọn công nghệ, và đó là những cái khoản đầu tư lớn.
Theo các chuyên gia, cần ưu tiên và có chính sách hỗ trợ các giải pháp giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường trong thương mại điện tử. Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn đánh giá và nhận diện các doanh nghiệp thương mại điện tử xanh, mô hình thương mại điện tử bền vững. Khuyến khích doanh nghiệp thương mại điện tử, người bán hàng trong thương mại điện tử áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng nguyên liệu tái chế hoặc các sản phẩm đóng gói có thể phân hủy sinh học, giảm thiểu lượng rác thải.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh phát triển thương mại điện tử hướng tới mục tiêu xanh và bền vững. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.